SBS Việt ngữ.
Vâng, và bây giờ Xuân Ngọc trở lại với quý vị trong một mỗi ngày một câu chuyện. Và câu chuyện tối nay của chúng ta liên quan đến cộng đồng người Việt tại Úc này, với một thông tin mà chúng tôi cũng mới nhận được, cũng khá là bất ngờ nhưng mà rất là đáng để chia sẻ với quý vị ngay. Đó là một số thay đổi quan trọng trong nhân sự ban chấp hành và hội đồng cố vấn giám sát cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria. Và về sự kiện cộng đồng này, không thể thiếu vị khách mời tối nay là ông Nguyễn Thế Phong, thay mặt cho ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria. Xin chào ông Nguyễn Thế Phong ạ.
Dạ, xin được kính chào anh Xuân Ngọc và toàn thể quý vị khán giả của đài SBS.
Vâng, thưa ông Nguyễn Thế Phong, Xuân Ngọc nghĩ rằng liên quan tới sự thay đổi khá là bất ngờ này, nó có một cái tin rất là vui và có lẽ là xin dành cho ông Phong công bố cho bà con đồng hương được biết.
Dạ, xin được cảm ơn anh Xuân Ngọc. Dạ, kính thưa toàn thể quý vị và các hội đoàn đoàn thể cũng như là các ban chấp hành của chúng ta trên toàn nước Úc cũng như là đồng bào. Là ngày hôm nay chính phủ tại tiểu bang Victoria đã chính thức bổ nhiệm bà Nguyễn Phượng Vĩ là đương kim chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Victoria vào một chức vụ quan trọng, đó là làm chủ tịch hội đồng các sắc tộc tại sắc tộc sự vụ tại tiểu bang Victoria, hội đồng gọi là chairperson of the Victorian Multicultural Commission. Đây là một cái hội đồng thuộc hệ thống của chính phủ, đặc trách về tất cả các cái vấn đề về sắc tộc sự vụ tại tiểu bang Victoria. Và cô Phượng Vĩ là vị tân chủ tịch của hội đồng này, nhiệm kỳ là 4 năm. Và cũng đây là một cái tin vui và niềm hạnh diện rất là lớn cho cộng đồng người Việt chúng ta tại tiểu bang Victoria nói riêng và tại nước Úc nói chung. Như quý vị cũng đã biết trước đây, chúng ta cũng có những cái vị đóng những vai trò này và từ đó bước lên làm những chức vụ quan trọng hơn. Ví dụ như ở tại Nam Úc là ông Lê Văn Hiếu, trước đó cũng làm một chức vụ tương tự như cô Phượng Vĩ đây và sau đó trở thành toàn quyền của tiểu bang Nam Úc. Trong tinh thần đó, chúng tôi xin được nhân dịp dùng cái làn sóng này để chúc mừng đến cô Phượng Vĩ và kính chúc cô được nhiều thành công và đóng góp rất là tích cực cho trong cái vai trò mới này cho xã hội đa văn hóa ở tại tiểu bang Victoria và tại nước Úc nói chung. Cũng trong tinh thần đó thì thưa anh Xuân Ngọc, thì vì vậy mà nó có cái sự thay đổi nhân sự cần phải xảy ra trong cộng đồng tại Victoria.
Và ngay bây giờ là nhân vật chính trong cái tin tức mới này của chúng ta, như Xuân Ngọc vừa mới trình bày đến quý vị, đó là bà Nguyễn Phượng Vĩ. Và có lẽ là ngay trong cái lúc này bà cũng sẽ có những cái cảm nhận nào đó, đúng không thưa bà Phượng Vĩ?
Cảm ơn anh Xuân Ngọc và xin chào tất cả quý vị bên SBS, bên Ban Việt ngữ. Thực sự ra thì cảm giác rất là hãnh diện cũng như là trân trọng với vai trò và trách nhiệm mới của mình. Bắt đầu từ thứ hai tuần tới.
Bắt đầu từ hai tuần tới sẽ trong vai trò mới. Thế nhưng mà Xuân Ngọc được biết là bà Phượng Vĩ không phải là lần đầu tiên làm việc trong cả một cái hội đồng này thưa bà.
Vâng, từ năm 2005 thì Vĩ cũng đã là một ủy viên của Hội đồng Đa Văn hóa tiểu bang Victoria và Vĩ làm ở đó 3 năm. Sau đó thì lúc có bé Bi thì công việc cũng hơi nhiều cho nên là xin nghỉ và bây giờ trở lại với vai trò chủ tịch.
Vâng, có thể coi đây là một thành công không chỉ của cá nhân mà của cả cộng đồng người Việt, những cái nỗ lực của rất nhiều người và nó cũng là một cái tấm gương, là một cái bài học đối với thế hệ trẻ. Có lẽ là với bà Phượng Vĩ cũng ít nhiều muốn chia sẻ với các em thế hệ thứ hai, rồi các em trẻ bây giờ đang tham gia cụ thể là khóa lãnh đạo hai nguồn gốc và các em trong cộng đồng chứ?
Vâng, thực ra thì khi chúng ta có cơ hội phục vụ và đóng góp cho cộng đồng và như cá nhân Phượng Vĩ trong vai trò chủ tịch, thì để làm được những công việc cho cộng đồng của chúng ta thì chúng ta cần rất nhiều những sự hỗ trợ của tất cả mọi người, những đóng góp tài chính, thời gian, công sức cũng như là những ý kiến xây dựng trong thời gian qua cho cá nhân Phượng Vĩ cũng như cho cá nhân ban chấp hành. Và Phượng Vĩ cũng về tất cả những cái công việc mà chúng ta phục vụ cho xã hội thì đều là một những cái kinh nghiệm cũng như là những cái thành quả và nó là một cái hành trang cho mình trong cuộc sống của mình. Và cũng rất mong các bạn trẻ nhìn thấy được những cái sự đóng góp và phục vụ của chúng ta trong xã hội là một cái việc tốt và một công việc tích cực mà chúng ta cần làm để làm một cái hành trang tốt cho mình trong tương lai.
Vâng, một câu hỏi nữa thôi. Đó là trong cái vai trò mới chủ tịch Hội đồng Đa Văn hóa Sự vụ của tiểu bang đó, thì đối với bà, cái điều quan tâm trong tương lai của bà, quan tâm nhất đó, thì sẽ là cái gì ạ?
Vi nghĩ trong tương lai thì cả những cộng đồng sắc tộc, bởi vì đó là cái vai trò của phường vị và vai trò mới của mình trong tương lai, thì vi nghĩ tất cả những cộng đồng sắc tộc chúng ta cần có nhiều những sự tham gia của các thành viên cho các cộng đồng, và rất cần những sự tham gia và đóng góp của các thế hệ giới và đặc biệt là các bạn trẻ, cũng như là cần thêm những nhà lãnh đạo, những người lãnh đạo. Mà cần có những người lãnh đạo thì chúng ta cần có một cái sự đảm, cũng như là một phần nào cái sự hy sinh để đứng ra gánh vác những công chuyện của cộng đồng, để chúng ta có thể phục vụ cho cộng đồng của mình, và cũng vì những cái công chuyện đó mà chúng ta có thể học thêm được nhiều những kinh nghiệm tốt cho mình, và đó cũng là một cái hành trang thành công của mình trong tương lai.
Vâng, rất là cảm ơn thời gian của bà Phương Vĩ dành cho chương trình chúng tôi tối nay.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và xin cảm ơn tất cả quý vị.
Trong chương trình tối nay có lẽ là chúng ta nhắc đến câu chuyện của Ban chấp hành cộng đồng. Thưa ông Phong, nhiệm kỳ kéo dài 4 năm của cái chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đa văn hóa sự vụ của tiểu bang Victoria, như vậy có nghĩa là vai trò Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tại Victoria của bà Phượng Vĩ sẽ chấm dứt tại đây để chuyển sang thực hiện những cái nhiệm vụ mới, phải không thưa ông?
Dạ đúng vậy thưa anh Xuân Ngọc và toàn thể quý vị, bởi vì trong chức vụ mới này bà Nguyễn Phượng Vĩ không có thể đóng bất cứ một vai trò nào, đặc biệt là chức vụ chủ tịch cũng như tất cả các chức vụ gì khác trong một cái cộng đồng nào, sắc tộc nào cả. Do đó cho nên vì thế mà bà phải từ nhiệm cái chức vụ chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria, và như vậy thì có nghĩa là cái thành phần nhân sự trong cộng đồng phải thay đổi để đảm nhiệm cái chức vụ của bà cho đến khi ngày bầu cử sắp tới đây của cộng đồng tại Victoria. Do đó trong tinh thần đó thì cá nhân chúng tôi hiện bây giờ là đương kim chủ tịch, phó chủ tịch cộng đồng người Việt tự do với Victoria về nội vụ, thì thể theo nội quy thì cá nhân chúng tôi phải đảm nhiệm cái vai trò này cho đến khi cuộc bầu cử của cộng đồng Victoria sắp được xảy ra vào tháng 9 tới đây. Và đồng thời một vị phó chủ tịch, phụ tá phó chủ tịch của tôi là ông Trần Đình Thục sẽ đứng lên để mà đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch nội vụ của cộng đồng. Và cũng trong dịp này chúng tôi cũng loan báo một cái thay thế chức vụ, đó là ông Hoàng Phương hiện bây giờ là phó chủ tịch của hội đồng cố vấn và giám sát của trường Victoria cũng sẽ phải đảm nhận chức vụ chủ tịch hội đồng cố vấn và giám sát của tiểu bang, vì ông Nguyễn Khương Tinh là vị chủ tịch trước đây đã vừa mới qua đời vào cuối tháng 7 vừa qua. Thưa anh Xuân Ngọc, đó là những cái thay đổi đã phải xảy ra ở tại Victoria này.
Ông Nguyễn Thế Phong sẽ đảm nhiệm chức vị Chủ tịch Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do tiểu bang Victoria cho đến kỳ bầu cử gần nhất sắp tới đây. Và nhân cái dịp này thì có lẽ là xin ông Phong cho biết luôn cái thông tin về ngày giờ và cái lịch trình của cái việc bầu cử sắp tới đây của tiểu bang Victoria.
Dạ, thưa quý vị, thể theo Ủy ban bầu cử thì cái cuộc bầu cử tại tiểu bang Victoria sẽ được diễn ra vào đầu tháng, giữa tháng 9 tới đây. Về cái lịch trình bầu cử đó, ngày bầu cử và địa điểm bầu cử sẽ được do Ủy ban bầu cử loan báo, nên chúng tôi không dám qua cái trách nhiệm của Ủy ban bầu cử, xin quý vị thông cảm. Và cái những ngày giờ và thông báo đó sẽ được Ủy ban bầu cử sẽ tuần tự loan báo đến toàn thể quý vị. Nhưng đó chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa thì tiểu bang Victoria sẽ bầu cử lại tân ban chấp hành cho nhiệm kỳ 2019 đến 2022.
Trong cái vai trò mới đối với ông Phong đó, thì đến bây giờ thuận lợi và khó khăn gì không khi mà bất ngờ nhận được cái tin như thế rồi là tiếp tục cái công việc của bà Phượng Vĩ?
Dạ thưa bà Phượng Vĩ để lại một cái, mình tiếng Anh nó gọi là very big shoe, một cái đôi giày rất là lớn cho cá nhân chúng tôi và tất cả những ai sau này có thể thế vào, vì ông bà đã làm việc, là một người làm việc mà tôi phải nói rằng tôi chưa bao giờ thấy ai làm việc mà năng nổ và có khả năng nhiều hơn bà Phượng Vĩ. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng không ngạc nhiên khi thấy chính phủ của bang Victoria đã chọn và bổ nhiệm vào cái chức vụ quan trọng này. Như anh đã nói thì chúng tôi cũng rất là mừng là chúng tôi chỉ phải thế bà trong một thời gian ngắn thôi và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một vị tân chủ tịch ở tại tiểu bang Victoria có tài năng và có khả năng và để thế vào cái vị trí này trong vòng 3 năm tới đây. Đó là cái cảm nhận của chúng tôi. Và đương nhiên, như anh nói, nó rất là bất ngờ, nhưng mà một cái sự bất ngờ rất là hãnh diện và vui mừng. Thưa anh Xuân Ngọc.
Vâng, Xuân Ngọc vẫn nhớ là bà Phượng Vĩ vẫn nói nhận mình là thế hệ thứ 1.5. Đó, và bây giờ thì bắt đầu nắm giữ những cái vai trò thực sự có một cái tầm ảnh hưởng nhất định liên quan đến đa văn hóa, đa sắc tộc ở tiểu bang. Qua đó thì có lẽ là chúng ta cũng thấy rõ cái sự phát triển của các thế hệ sau của người tị nạn, đúng không ạ? Thế thì ông kỳ vọng thêm điều gì? Và đây cũng là một cái bài học mà có lẽ là ông Phong cũng muốn chia sẻ với các em, các con sau này.
Dạ đúng vậy. Thưa anh Xuân Ngọc, cảm ơn anh đã nhắc đến cái điều quan trọng này. Chúng ta thấy là đó là nó một cái dấu hiệu phát triển và tiến triển của cộng đồng chúng ta, chúng phải thụt lùi. Vì chúng ta thấy được cái thế hệ trẻ và thế hệ trẻ nữa. Hiện nay ở tại Victoria, chúng tôi có các em khóa lãnh đạo hai nguồn gốc mà do chính cô Phượng Vĩ và ông Nguyễn Văn Bon là những người chủ tịch trước đây đã sáng lập ra. Và hiện bây giờ chúng ta đã có gần 200 các cái người bạn trẻ này đã đứng ra lãnh đạo cộng đồng. Thì đây là một cái tin vui, không phải là cho cá nhân chúng tôi và niềm hãnh diện cho chúng tôi, mà hãnh diện là chúng ta đã đào tạo được một cái thế hệ mới. Và cái thế hệ này đã nhìn thấy được cái sự thành công đóng góp của cô Phượng Vĩ là cái người sáng lập ra chương trình này. Thì tôi tin chắc rằng trong tương lai, những thế hệ thứ hai và thứ ba của cộng đồng chúng ta sẽ còn đóng góp rất nhiều hơn nữa và sẽ đóng những cái vai trò còn quan trọng hơn nữa. Và ước mơ của tôi thì thưa anh, một ngày nào đó sẽ có vị thủ tướng của nước Úc sẽ có cái tên là họ Nguyễn hoặc là họ Trần Lê.
Vâng, rất là tuyệt vời, một ước mơ mà không phải là không thể trở thành hiện thực đâu. Chúng ta có quyền mơ ước và biết đâu đó một ngày không xa, đúng không ạ?
Trong xã hội dân chủ chúng ta có quyền mơ ước và cái điều đó sẽ có thể xảy ra.
Vâng, rồi rất là cảm ơn ông Nguyễn Thế Phong tham gia chương trình của chúng tôi tối nay.
Dạ, xin được cảm ơn Xuân Ngọc và toàn thể quý vị.
Vâng, mà cùng với ước mơ của Nguyễn Thế Phong về những thế hệ tương lai người Việt tỏa sáng tại nước Úc này, thì tới đây Mỗi Ngày Một Câu Chuyện cũng xin khép lại cho chương trình phát thanh tối nay. Xin gặp rất cảm ơn quý vị dành thời gian quý báu với chương trình của chúng tôi 2 tiếng tối nay. Xin chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.